Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày, thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Kế đó là tiết mục Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vadovisa, Bà Lan chính thức mở án phong chân phước cho song thân Đức Gioan Paolo thứ hai. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, án phong chân phước cho song thân Thánh Gioan Paolo thứ hai giáo hoàng, ông bà Carol và Emilia Wojtyla đã được chính thức bắt đầu với thánh lễ do Đức cha Marek Zaszewski, tổng giám mục giáo phận Cracovia, chủ sự tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ dâng mình tại Wadowice, đền Ba Lan. Hiện diện trong thánh lễ có tất cả các cha quản hạt của tổng giáo phận Cracovia. Buổi lễ được các phương tiện truyền thông của giáo phận trực tiếp truyền đi. Trước thánh lễ đã có phiên nhóm đầu tiên của tòa án giáo phận với nhiệm vụ thu thập các bút tích chứng từ nhắm chứng tỏ hai vị tôi tớ Chúa Carol và Emilia Wojtyla đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Hai vị đã có tính tâm thánh thiện và có những tín hữu cầu xin sự chuyển cầu của hai vị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Shlomo Vier Order, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai, cho biết song thân của Đức Thánh Giáo Hoàng rất nổi tiếng ở Ba Lan. Vì thế, giai đoạn điều tra án phong cấp giáo phận không những là niềm vui của các giám mục, nhưng còn là của toàn thể giáo hội tại Ba Lan. Hai vị cũng được biết đến bên ngoài ranh giới Ba Lan. Bà Emilia Wojtyla, nhũ danh là Kazorowska, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1884 trong một gia đình làm nghề thủ công có 8 người con tại Cracovia ở miền nam Ba Lan. Mẹ của bà qua đời khi bà mới được 13 tuổi. Còn ông Karol Wojtyla, thân phụ, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1879 tại Lipnik gần Bieskopiala thuộc miền Sklesia. Ông mồ côi mẹ năm lên 2 tuổi. Ông theo đuổi nghề binh và làm hạ sĩ quan. Ông bà thành hôn với nhau năm 1906 tại Cracovia và có 3 người con: Edmund sinh năm 1906 và Olga sinh năm 1916, nhưng từ trần ít lâu sau khi sinh ra. Sau cùng là Carol, vị giáo hoàng tương lai, sinh năm 1920. Sau khi bà Emilia qua đời năm 1929, khi được 45 tuổi, ông Carol tiếp tục nghề binh và một mình nuôi dưỡng 2 người con trai. Ông qua đời năm 1941 tại già vì bệnh tim, thọ 62 tuổi. Cha Andrei Skaber, đặc trách về việc phong thánh tại Tổng giáo phận Cracovia, nói rằng Đức Gioan Paolo thứ hai một cách nào đó là một chứng nhân trực tiếp về sự thánh thiện của song thân ngài. Có nhiều bút tích xác nhận ông bà là những người ngoại thường. Đức Gioan Paolo thứ hai được phong hiển thánh năm 2014. Ngài có một tình thân hữu tinh thần mật thiết với thân phụ và thường nhắc đến người. Ngài cũng luôn mang hình ảnh thân mẫu trong tâm hồn. Hồi tháng 7 năm 2018, lần đầu tiên Đức Hồng Y Stanislaw Diswitz, nguyên tổng giám mục giáo phận Cracovia và là bí thư của Đức Gioan Paolo thứ hai trong 40 năm trời, đã nói về án phong chân phước cho song thân Đức Cố Giáo Hoàng và khẳng định rằng một điều không chút hồ nghi là cuộc sống thánh thiện của Thánh Gioan Paolo thứ hai Giáo Hoàng đã được vun trồng trong gia đình ngài nhờ niềm tin của song thân. Ông bà Carol và Emilia có thể là mẫu gương và là bổn mạng cho các gia đình. Tin Vatican. Bổ nhiệm quan trọng trong giáo hội tại Italia. tụ bề trên tổng quyền dòng Francisco Viện Tu Chamaco Pasca đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tân tổng giám mục giáo phận Genova, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Bagnasco sau 14 năm cai quản giáo phận này. Đức tân tổng giám mục Pasca, năm nay 63 tuổi, người tỉnh Padova, Bắc Italia, gia nhập dòng Francisco Viện Tu và thuộc phong linh mục năm 1983. Cha từng làm giám tỉnh của tỉnh dòng Padova trước khi được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng hồi năm 2007. Sau hai nhiệm kỳ, tổng cộng 12 năm, cha mãn nhiệm hồi tháng 5 năm ngoái. Dòng này hiện có khoảng 4.500 tu sĩ, trong đó có tại Việt Nam. Đức Hồng Y Bagnasco, năm nay 77 tuổi, đã từng làm tổng giám mục giáo hạt quân đội Italia trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Genova. Ngài làm chủ tịch hội đồng giám mục Italia từ năm 2007, là năm ngài được chọn làm Hồng Y. Từ năm 2016, Đức Hồng Y cũng làm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Tin Paris, Pháp Quốc. Mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự tại Pháp từ ngày 29 tháng 5 tới đây. Thủ tướng Pháp, ông Edouard Philippe, tuyên bố rằng các buổi lễ tôn giáo có thể cử hành công cộng từ ngày 29 tháng 5 tới đây, tức là sớm hơn dự định. Tuyên bố hôm 4 tháng 5 vừa qua tại Thượng viện Pháp, Thủ tướng Philippe cho biết chính phủ sẵn sàng cứu xét việc cho mở lại các lễ nghi tôn giáo từ ngày 29 tháng 5 nếu tình trạng y tế không bị suy thoái. Ông cũng nói rằng giai đoạn từ ngày 29 tháng 5 đến 1 tháng 6 là thời điểm quan trọng đối với nhiều tôn giáo. Ông ám chỉ đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay vào Chủ nhật 31 tháng 5 và lễ Shavuot, tức là lễ ngũ tuần của Do Thái giáo, từ 28 tháng 5 đến 30 tháng 5. Thủ tướng Pháp nói thêm rằng, tôi nghe thấy sự xôn xao của các tín hữu không được họp nhau cử hành các buổi lễ. Các lễ nghi này không những biểu lộ sự liên kết với tôn giáo của họ, nhưng còn là nguồn mạch sinh động cho đức tin của họ. Họ đã phải từ bỏ nhiều lễ nghi quan trọng trong cuộc sống, và tôi nghĩ đến những lúc mừng lễ hân hoan cũng như những lúc tang tóc. Tôi hiểu sự nóng lòng của nhiều chức sắc của mọi tôn giáo. Tôi tha thiết xin họ hãy ý thức chờ đợi để chúng ta không phải hối tiếc vì một quyết định vội vã. Trong thời gian qua, nhiều giám mục Pháp đã than phiền vì chính phủ quyết định nới lỏng các hoạt động xã hội từ ngày 11 tháng 5, nhưng không nói gì đến việc mở lại các hoạt động tôn giáo. Thủ tướng Philippe cho biết đã nhận được nhiều đề nghị của các tôn giáo về việc dung hợp việc cử hành tôn giáo với những đòi hỏi phải giữ khoảng cách an toàn giữa những người tham dự. Vì thế, chính phủ sẵn sàng cho mở lại sớm hơn các buổi lễ tôn giáo từ ngày 29 tháng 5 tới đây. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp đã chào mừng lời tuyên bố trên đây của Thủ tướng Edouard Philippe vì có thể cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Tin Berlin, Đức Quốc. Thủ tướng Đức mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã điện thoại cho Đức Thánh Cha Francisco hôm 7 tháng 5 vừa qua và mời ngài sớm đến viếng thăm Đức Quốc. Hãng tin Công giáo KNA, trích thuật phát ngôn viên Stephen Seibert của chính phủ Đức ở Berlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức và Đức Thánh Cha đã trao đổi về tình trạng nhân đạo và chính trị trên thế giới trước đại dịch COVID-19, cũng như về ý nghĩa sự nối kết và liên đới tại Âu Châu và trên thế giới. Hai vị cũng đặc biệt nói về việc nâng đỡ các nước nghèo trong đại dịch hiện nay. Bà Angela Merkel là một tín hữu tin lành và vốn là con của một mục sư. Bà đã bày tỏ sự thiện cảm và nhiều lần gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican. Về phần Đức Thánh Cha, ngài đã ca ngợi chính sách của bà Thủ tướng Đức về Âu Châu và di dân. Tại Vatican, cho đến tối ngày 7 tháng 5 vừa qua, không có thông cáo nào của phòng báo chí tòa thánh về cuộc điện đàm của bà Thủ tướng Đức với Đức Thánh Cha. Tòa thánh thường không công bố nội dung các cuộc tiếp xúc riêng của Đức Thánh Cha với các chính trị giả. in Roma. Italia mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự vào ngày 18 tháng 5. Các thánh lễ tại Italia có giáo dân tham dự sẽ được mở lại từ thứ Hai 18 tháng 5 tới đây. Trên đây là kết quả của một thỏa thuận được ký kết sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua giữa Hội đồng Giám mục Italia và chính phủ nước này tại phủ thủ tướng. Phía giáo hội công giáo cam kết sẽ tôn trọng các quy luật y tế nhằm ngăn chặn sự lan lây của coronavirus trong việc cử hành các lễ nghi tôn giáo tại thánh đường và bảo vệ an ninh cho các tín hữu. Trong số các biện pháp cần thi hành, có các quy định như các tín hữu chỉ được vào thánh đường dự lễ nếu mang khẩu trang và tôn trọng khoảng cách an toàn 1 mét phía trước và 1 mét phía ngang. Những người có triệu chứng bị cảm cúm, khó thở, bị sốt trên 37,5 độ hoặc những người đã tiếp xúc với những người bị nhiễm coronavirus không được vào nơi thờ phượng. Lối vào và lối ra khỏi thánh đường phải khác biệt nhau và cần dự trù nơi ra vào cho những người khuyết tật. Sau mỗi buổi lễ, cần khử trùng nơi hành lễ và các vật dụng được dùng trong lễ. Cử chỉ chúc bình an bị hủy bỏ và không để bình đựng nước phép trong thánh đường như mọi khi. Vị cho tín hữu rước lễ cần khử trùng bàn tay và dùng găng tay cũng như đeo khẩu trang tránh chạm đến tay tín hữu. Ngoài ra, vì lý do an ninh y tế, cần giảm tới mức ít nhất sự hiện diện của các vị đồng tế và các thừa tác viên khác. Cần bỏ ca đoàn, nhưng có thể có người đánh đàn. Các quy luật trên đây cần được áp dụng cho tất cả các thánh lễ và các nghi lễ phụng vụ khác. Bản thỏa thuận cũng đề cập đến việc ban bí tích giải tội, chỉ được thực hiện tại nơi rộng rãi thoáng khí. Ngoài ra, việc ban bí tích thêm sức bị hoãn lại. Nơi nào không thích hợp để tôn trọng các quy luật trên đây thì cần tiếp thị ở cửa ra vào các thánh đường, cùng với số tín hữu được nhận vào dự lễ, theo sức chứa tối đa của nơi ấy. Vị bản quyền có thể cứu xếp việc cho cử hành lễ nghi ngoài trời. Tin Bratislava, Slovak. Công giáo Slovak mở lại các thánh lễ. Sau 2 tháng bị đóng vì đại dịch COVID-19, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Slovak đã mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, từ lúc 6 giờ sáng thứ Tư mùng 6 tháng 5 vừa qua. Hồi cuối tuần, ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua, chính phủ và giáo quyền đã thỏa thuận với nhau về các biện pháp cần tuân hành khi mở cửa lại để tránh sự lan lây coronavirus. Trong tuyên ngôn nhân dịp này, Đức cha Stanislaw Zolensky, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak đã bày tỏ xác tín, mọi người đều vui mừng vì quyết định mở lại các thánh lễ, đồng thời ngài kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn và tuân hành các biện pháp kỷ luật về vấn đề này. Thủ tướng Slovak, ông Igor Matovic, tuyên bố rằng Cộng hòa Slovak đi hàng đầu trong cuộc chiến chống coronavirus và vượt cả các nước láng giềng. Theo sự thỏa thuận, trong mỗi thánh đường để duy trì sự khách quán giữa các tín hữu, cứ một hàng ghế ngồi thì có một hàng ghế bỏ trống. Về các chỗ đứng thì các tín hữu giữ khoảng cách 2 mét đối với nhau. Không cần phải giữ quy luật mỗi người có một khoảng trống rộng 25 mét vuông, xét vì mỗi người ít di động và có khối lượng không khí lớn hơn. Ông Jan Mikas, Giám đốc Sở Y tế Slovak, biện minh trước giới báo chí quy luật đặc biệt này dành cho các nhà thờ và nói rằng, tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm được hiến pháp quốc gia bảo đảm, khác với quyền được hưởng những dịch vụ giải trí, ví dụ như trong các rạp hát. Giống như trong các sinh hoạt xã hội khác ở Slovak, tín hữu khi đi lễ ở nhà thờ phải khử trùng đôi bàn tay nên đọc các bài đọc hơn là hát, tránh bắt tay nhau khi chúc bình an. Đối với các tín hữu cao niên trên 65 tuổi và những người dễ bị nguy hiểm, các buổi lễ Chúa Nhật sẽ được cử hành riêng cho họ. Cho đến khi chấm dứt các biện pháp đặc biệt để chống dịch coronavirus, Hội đồng Giám mục Slovak tiếp tục chuẩn chức cho các tín hữu nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật và việc tham dự thánh lễ là tự nguyện. Cộng hòa Slovak có khoảng 5 triệu dân cư, đa số là tín hữu Công giáo. Tính đến ngày 6 tháng 5 vừa qua, nước này chỉ có 1.430 người bị lây nhiễm và 25 người chết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam. Toàn văn lá thư như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư gửi Cộng đồng Dân Chúa. Ngày 5 tháng 5 năm 2020. Anh chị em thân mến, từ đầu năm 2020 đến nay, cả thế giới phải vật lộn với đại dịch COVID-19 và sức tàn phá khủng khiếp của nó. Việc phòng chống dịch bệnh tại các quốc gia cũng như tại Việt Nam đã làm cho nhiều sinh hoạt xã hội bị đình trệ, kể cả sinh hoạt tôn giáo. Nay lệnh cách ly xã hội vì dịch bệnh đang được nới lỏng từng bước. Một số giáo phận đang chuẩn bị tổ chức lại các sinh hoạt tôn giáo. Trong bối cảnh đặc biệt này, với trách nhiệm mục tử, chúng tôi gửi đến anh chị em thư này để cùng với anh chị em lắng nghe những dấu chỉ của thời đại và suy nghĩ về đời sống giáo hội trong tương lai. Nhìn lại công tác phòng chống dịch bệnh hơn một tháng qua, người Công giáo chúng ta đã cùng với toàn xã hội vẽ nên một hình ảnh đẹp về tình liên đới, cùng lo lắng trước mối nguy hiểm của dịch bệnh và cùng nỗ lực phòng chống hết sức có thể. Với ý thức đó, chúng ta đã cùng mọi thành phần xã hội tuân thủ những chỉ thị của cơ quan công quyền và chuyên môn để phòng chống dịch bệnh một cách khá hiệu quả tại Việt Nam. Cụ thể là chúng ta đã chấp nhận hạn chế các sinh hoạt tôn giáo, kể cả trong tuần thánh và phục sinh, là cao điểm và tâm điểm của năm phụng vụ. Cũng trong thời gian qua, nhiều dấu hiệu của đức tin trưởng thành được biểu lộ, như sự quý trọng thánh lễ, khao khát được rước thánh thể, hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco và với toàn giáo hội, để cầu xin Thiên Chúa cứu thoát nhân loại, sớm thoát khỏi dịch bệnh. Hơn nữa, nhiều cá nhân cũng như nhiều tập thể còn tham gia các chương trình trợ giúp khẩn cấp cho những người túng thiếu trong hoàn cảnh dịch bệnh. Đồng thời, ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao đối với môi trường sống, môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội, cũng như môi trường tâm linh. Tuy nhiên, tình trạng không thể quy tụ mỗi Chúa Nhật để cử hành phụng vụ, chắc chắn cũng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các cộng đoàn. Vì chính vào ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Kitô phục sinh đã quy tụ các môn đệ đang tản mát thành một cộng đoàn. Chúng tôi đặc biệt quan tâm và chia sẻ những lo lắng của các bậc phụ huynh đối với giới trẻ và thiếu nhi. Thật vậy, sẽ rất thiệt thòi cho đời sống đạo của giới trẻ và thiếu nhi nếu không sớm mở lại các lớp giáo lý, không sớm tổ chức lại các sinh hoạt đoàn thể trong giáo xứ, giáo hạt và giáo phận, không lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là xưng tội, tham dự thánh lễ và rước lễ. Trong một thời đại mà nhu cầu tâm linh bị xếp vào hàng thứ yếu, các em sẽ dễ sa ngã trước những quyến rũ vật chất và hưởng thụ, đến nỗi coi đó như mục đích tối hậu của cuộc đời. Chính vì thế, hướng tới giai đoạn hậu dịch bệnh, chúng tôi muốn gửi đến anh chị em một số đề nghị cụ thể cho đời sống đức tin. Với các gia đình Công giáo, trong thời gian dịch bệnh, anh chị em không thể đến nhà thờ dân lễ, chỉ ở nhà dự lễ trực tuyến. Nhưng chính lúc cả gia đình quây quần trước bàn thờ Chúa để dự lễ trực tuyến, anh chị em lại cảm nhận rõ nét hơn gia đình là đền thờ của Chúa. Chúa đang hiện diện trong gia đình anh chị em. Khi dịch bệnh qua đi, không còn dự lễ trực tuyến nữa, ước mong anh chị em tiếp tục sống cảm nhận đó bằng những giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Cảm nhận Chúa đang hiện diện trong gia đình sẽ giúp chúng ta yêu thương gắn kết với nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn, biết tha thứ cho nhau và chịu đựng lẫn nhau, như Thánh Phaolô khuyên dạy. Như thế, gia đình anh chị em sẽ trở thành hội thánh tại gia, như sách Tông đồ Công vụ mô tả, và làm chứng về vẻ đẹp của đạo cho những người chung quanh. Với các cộng đoàn giáo xứ, trong thời gian dịch bệnh, không thể đến nhà thờ do lệnh cách ly xã hội, chúng ta khao khát được đến nhà thờ dân thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và tham gia các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Lúc đó, anh chị em cảm nhận rõ nét nhu cầu cộng đoàn trong đời sống đức tin. Đúng như thế, đức tin Công giáo tự bản chất mang tính cộng đoàn. Vậy khi có thể sinh hoạt lại bình thường, anh chị em hãy phát huy tính cộng đoàn đó, hằng hái tham gia các cử hành phụng vụ, các sinh hoạt về giáo lý, kinh nguyện và phục vụ trong cộng đoàn. Sẽ càng hữu hiệu hơn nữa nếu các khu xóm, đoàn hội, cộng đoàn cơ bản được hướng dẫn để cùng nhau chia sẻ lời Chúa và chia sẻ đời sống, cùng nhau loan báo tin mừng phục sinh. Cách riêng với những anh chị em đang tích cực sống ơn gọi tông đồ giáo dân, chúng tôi khuyến khích anh chị em can đảm dấn thân, trở thành muối men và ánh sáng trong môi trường anh chị em đang sống và làm việc, góp phần xây dựng nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Đặc biệt với anh em linh mục và nam nữ tu sĩ, trong thời gian dịch bệnh, đôi lúc chúng ta cảm thấy hụt hẫng vì bị dứt ra khỏi những công việc mục vụ quen thuộc. Thế nhưng, đây cũng là thời gian giúp chúng ta chú tâm hơn đến đời sống nội tâm là nguồn mọi hoạt động tông đồ. Khi dịch bệnh qua đi và các sinh hoạt mục vụ bình thường trở lại, ước mong anh chị em sẽ giữ ngọn lửa nội tâm luôn bừng cháy và nhiệt tình hơn trong sứ vụ đã lãnh nhận, để đồng hành và phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách tích cực hơn, theo gương Đức Kitô, vị mục tử nhân lành. Anh chị em thân mến, Việt Nam chưa chính thức công bố hết dịch bệnh, nhưng hy vọng ngày đó đã gần kề. Với đức tin, chúng ta hãy can đảm sống tinh thần phúc âm trong mọi hoàn cảnh. Với đức cậy, chúng ta cầu xin ơn bình an cho đất nước và thế giới, đồng thời bày tỏ thiện chí cộng tác với toàn xã hội, tiếp tục phòng chống dịch bệnh. Và với đức ái, chúng ta hãy trở thành người Samaritano nhân hậu, chăm sóc chữa lành những vết thương và sưởi ấm tâm hồn của anh chị em đồng loại, để họ được sống và sống dồi dào. Những sinh hoạt này sẽ có nhiều ý nghĩa và hiệu quả hơn nếu chúng ta cùng cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí, để xây dựng một môi trường sống trong lành, vui tươi và yêu thương. Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, cho quê hương Việt Nam và cho toàn thế giới. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ấn ký, Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo phận Huế. Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Ấn ký, Giám mục Du Xe Trần Văn Toản, Giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Linh mục Du Xe Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể, về đề tài Bàn thờ hình tròn có được không? Quý vị và các bạn thân mến, viếng thăm nhiều nhà thờ, chúng ta nhận ra rằng hầu hết các bàn thờ trong cung thánh có bề mặt là hình chữ nhật. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy bàn thờ có bề mặt là hình vuông, hình tròn hay hình đa giác. Để xác định bàn thờ trong cung thánh nhà thờ có thể làm theo hình tròn hay không, thiết tưởng chúng ta cần tìm hiểu các hình dáng của bàn thờ đã từng xuất hiện và tồn tại trong lịch sử hội thánh, cũng như duyệt lại luật phụng vụ hiện hành quy định về hình dáng của bàn thờ như thế nào? Phương diện lịch sử. Thực sự, Tân Ước không nói nhiều đến bàn thờ. Chúng ta có thể biết tới bàn thờ trong thị kiến được nêu ra trong sách Khải Huyền. Khi các sách Tân Ước đang được viết, thì cái bàn cộng đoàn sử dụng để cử hành bữa tiệc của Chúa không phải là bàn thờ thực sự, mà chỉ là cái bàn nhỏ, đơn giản và bằng gỗ, với chức năng nguyên thủy, theo như Joseph Jungmann cho biết, là để đặt bánh và rượu trên đó. Nhưng khía cạnh bàn tiệc của bí tích vẫn sáng tỏ. Nhận định này trùng với ý kiến cho rằng, thời các tông đồ, bàn thờ chỉ là một cái bàn ăn, mensa, và được gọi là bàn ăn của Chúa Kitô, mensa Christi, vì bữa ăn huynh đệ agape liên kết với lễ nghi bẻ bánh Eucharistia giữa cộng đoàn. Lúc bấy giờ, agape đi chung với Eucharistia, bàn có hình chữ C. Nhưng từ khi agape bị tách ra khỏi Eucharistia, vì sự lạm dụng như được mô tả trong thư thứ nhất Corinto chương 11 từ câu 17 đến câu 34, thì chỉ còn một cái bàn cho cả cộng đoàn. Căn cứ vào hình ảnh trên các vòm hang tọa đạo, thì bàn này hình tròn, có ba chân, thường làm bằng gỗ. Mọi người tham dự nghi lễ bẻ bánh đứng chung quanh bàn và tiến đến bàn khi hiệp lễ. Do nguồn gốc này mà trong lễ quy Roma, dân chúng được gọi là circumstantes, nghĩa đen là những người đứng chung quanh. Trong giáo hội đã từng tồn tại bàn thờ hình bán nguyệt từ thập kỷ đầu của thế kỷ thứ hai. Cổ xưa nhất cũng như đáng chú ý nhất là bức bích họa về cử hành thánh thể được tìm thấy ở nhà nguyện Greca, với hình ảnh có bảy người ngồi trên một ghế dài hình bán nguyệt trước một cái bàn cùng hình bán nguyệt. Ngoài các hình dáng trên đây, hầu như mọi bàn thờ trong nhà thờ nhà nguyện vào thời kỳ trước Công đồng Vatican thứ hai và ngay cả hiện nay đều có hình dáng là chữ nhật, hoặc ít là mặt bàn thờ với phiến đá là hình chữ nhật. Vì bàn thờ được thiết kế như một ngôi mộ, một bàn thờ hy tế và bàn ăn bàn tiệc của Chúa. Vì chiều kích hy tế của bí tích thánh thể hay chiều dọc của việc thờ phượng trong thánh lễ được nhấn mạnh nhiều hơn. Bàn thờ này không chỉ là bàn tiệc thánh thể, mà theo thánh Thomas Aquino còn là thánh đá Chúa Kitô, trên đó Chúa Giêsu chịu sát tế, Ngài lấy máu mình mà thánh hóa toàn dân. Sau thời cấm đạo ở Roma thế kỷ thứ tư đến thứ năm, những bàn thờ bằng đá sớm nhất chính là ngôi mộ của các vị tử đạo được chôn cất trong các hang tọa đạo ở Roma. Việc cử hành thánh thể trên mộ của các vị tử đạo có dấu vết từ thế kỷ thứ hai, nhằm tưởng niệm và vinh danh những người sẵn sàng chịu chết vì đức tin. Dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Damasus năm 366 đến 384, các nhà thờ và nhà nguyện được dựng lên ở Roma và những nơi khác để vinh danh các vị tử đạo nổi tiếng nhất, và các bàn thờ, khi có thể, được đặt ngay phía trên ngôi mộ của họ, vì muốn liên kết hài cốt các vị tử đạo với bàn thờ nơi cử hành thánh lễ. Điều này thích ứng với những gì sách Khải Huyền mô tả. Khi con chiên mở ấn thứ năm, thì tôi thấy dưới bàn thờ linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và đã làm chứng. Khải Huyền chương 6 câu 9. Nó còn nhằm nhấn mạnh ý nghĩa hy lễ của các chi thể bắt nguồn từ hy lễ của đấng là đầu và là thủ lãnh. Vào khoảng thời gian này, thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu, người ta cũng có thói quen chôn các linh mục và giám mục dưới bàn thờ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Felix thứ nhất tuyên bố chỉ mộ huyệt của các thánh tử đạo mới xứng đáng là nơi để dâng lễ, nên không cho cử hành thánh lễ trên bất cứ mộ phần nào khác. Đây là lý do mà trong quá khứ, các nhà kiến trúc đã từng thiết kế bàn thờ như một ngôi mộ, đôi khi có cả thi thể của một vị thánh nằm trong đó. Nhất là từ thế kỷ thứ 10, người ta đẩy lùi bàn thờ vào cuối cung thánh, linh mục quay mặt vào bàn thờ để cử hành thánh thể, giáo dân nhìn vào lưng của ngài. Còn thầy phó tế, lúc trước đứng đối diện với chủ tế trong suốt thánh lễ, nay đứng sau lưng của Ngài. Đương nhiên, hình dáng của bàn thờ là hình chữ nhật, hình ngôi mộ. Từ sau Công đồng Vatican thứ II, khi chiều kích hiệp thông huynh đệ, bàn tiệc thánh thể được nhấn mạnh nhiều hơn, họ giúp toàn thể cộng đoàn có thể tham gia nhiều hơn vào nghi thức thánh lễ, thì mới nảy sinh các thiết kế và xây dựng sau. Thứ nhất, mặt sàn nhà thờ có thể không còn theo kiểu mẫu hình thánh giá của các basilica xưa kia nữa, chẳng hạn như sàn của các nhà thờ chính tòa kiểu Gothic tại Âu Châu, tại Mỹ, các nhà thờ cổ tại Việt Nam, hay đa số các nhà thờ tại miền Bắc nước ta. Thay vào đó, sàn nhà thờ của một số thánh đường thời kỳ hậu Vatican thứ II có hình thức gần giống như sàn của một nhà hát hay sân vận động, nghĩa là chúng được thiết kế và xây dựng theo hình vuông, bán nguyệt, lục giác, bát giác, tròn hay bầu dục. Cung thánh sẽ là trung tâm hoặc được đặt ở góc của hình vuông hay dựa sát vào tường, nếu mẫu nhà thờ có sàn hình bán nguyệt, lục giác hay bát giác. Thứ hai, một loại bàn thờ chưa bao giờ được biết đến ở tầm mức hoàn vũ và đáng ao ước ở mọi nhà thờ mới, đó chính là bàn thờ để cử hành thánh lễ đối diện với dân chúng, như đã từng thực hành hồi thế kỷ thứ tư đến thứ sáu trong những ngôi đại thánh đường, hoặc tại tư gia, hay thậm chí trong các hang tọa đạo. Như vậy, với bàn thờ mới, cộng đoàn dễ dàng tham dự phụng vụ cách tích cực hơn, cho thấy sự hợp nhất giữa chủ tế và dân chúng trong một cử hành. Thêm nữa, vị tư tế có thể cử hành thánh lễ theo hai cách, đối diện với dân chúng hay đối diện với bàn thờ, và sẽ phải có một khoảng không gian thềm cung thánh rộng rãi ở cả hai phía của bàn thờ, cho chủ tế đứng và bái quỳ, cũng như để Ngài có thể thuận tiện đi xung quanh bàn thờ mà xông hương. Hậu nhiên là do những thay đổi trên đây mà người ta bắt đầu thấy xuất hiện trở lại, tuy không nhiều lắm, bàn thờ theo hình tròn, hình bát giác, hình bầu dục. Đồng thời người ta còn mô tả bàn thờ là bàn của cộng đoàn. Joseph Zilu đặt vấn đề như sau: vậy cái bàn này phải có hình dáng thế nào để ta thấy đó là nơi Chúa Kitô mời ta đến cùng đồng bàn với Ngài, và để nó nhắc ta nhớ đến các bữa ăn của ta, các cuộc chung vui của ta? Ta phải tỏ dấu kính trọng bàn thờ thế nào, trang hoàng các bông hoa, ánh sáng, vân vân. Rồi còn những khi người ta chất lên bàn thờ đủ thứ, nào là máy ghi âm, các thứ dây điện chằng chịt, từng chồng sách, cả những máy amly, máy thâu băng, vân vân. Như vậy không phải làm mất hình ảnh bàn thờ đó sao? Quy định phụng vụ. Bộ Giáo luật năm 1983, khi bàn về bàn thờ từ điều 1235 đến 1239, tuyệt nhiên không nói gì đến hình dáng bàn thờ, mà chỉ đề cập đến những vấn đề sau: số bàn thờ trong nhà thờ, bàn thờ cố định và bàn thờ lưu động, chất liệu làm bàn thờ, cung hiến và làm phép, lưu giữ hài cốt các vị tử đạo hay các thánh khác dưới bàn thờ cố định. Bàn thờ chỉ được dành riêng cho việc phụng tự, tuyệt đối phải loại trừ mọi sử dụng phàm tục, không chôn táng xác chết dưới bàn thờ, và không được phép cử hành thánh lễ trên bàn thờ ấy. Toàn bộ quy chế tổng quát sách lễ Roma năm 2002 đề cập đến hạn từ bàn thờ ở 213 chỗ, đặc biệt tại mục bàn thờ và cách trang trí. Quy chế tổng quát sách lễ Roma cho chúng ta biết rất chi tiết về bản chất, chức năng và cách sắp xếp bàn thờ. Bàn thờ cố định, bàn thờ di động, việc xây bàn thờ các vách tường để có thể dễ dàng đi chung quanh và có thể cử hành thánh lễ quay mặt xuống tín hữu. Bàn thờ phải làm bằng chất liệu xứng hợp, quý giá, bền chắc như đá tự nhiên, gỗ quý, vân vân. Tuy nhiên, quy chế tổng quát các lễ Roma không xác định bàn thờ làm theo hình dáng nào. Tài liệu xây dựng từ những viên đá sống động năm 2006 của Ủy ban Giám mục về Nghệ thuật Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hầu như chỉ lặp lại, khai triển và cụ thể hóa những gì đã được nói đến trong bộ giáo luật và quy chế tổng quát các lễ Roma tại các số 63 đến 67. Cách riêng tại số 63, tài liệu hướng dẫn, dù không nói rõ kích thước và hình dáng, nhưng bàn thờ cần phải cân đối với nhà thờ. Hình dáng và kích thước cần phản ánh bản chất của bàn thờ là nơi tế lễ và là bàn, nơi mà Chúa Kitô tụ họp cộng đoàn xung quanh để nuôi dưỡng họ. Như vậy, tài liệu xây dựng từ những viên đá sống động cũng không xác định bàn thờ làm theo hình dáng nào. Cử hành thánh lễ bên ngoài nhà thờ, nhà nguyện. Quy chế tổng quát các lễ Roma số 297 nói rằng, trong nơi thánh, thánh lễ phải được cử hành trên một bàn thờ. Ngoài nơi thánh thì có thể cử hành trên một bàn thích hợp, nhưng bao giờ cũng phải có khăn phủ bàn và khăn thánh, thánh giá và nến. Trong nơi thánh, tuyệt đối thánh lễ luôn luôn phải cử hành trên bàn thờ, và bàn thờ này phải đáp ứng các quy định về luật phục vụ như vừa nhắc lại trên đây, nhưng không nhất thiết là phải có hình vuông, hình chữ nhật hay hình tròn. Còn cái bàn ở bên ngoài nhà thờ dùng để cử hành thánh lễ được hiểu là một cái bàn thích hợp tại các đền thánh, tư gia hay nơi hành hương, trong tâm tình và nhận thức rằng tình yêu của Chúa Kitô lan tràn khắp mặt đất, và hội thánh tìm thấy nhà của mình không chỉ ở những nơi thánh được dành riêng để tôn thờ Chúa, mà còn ở nơi khác nữa. Chính vì vậy, cái bàn này sẽ có những hình dáng khác nhau. Liên quan đến vấn đề này, có thể nói lại ở đây kinh nghiệm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tôi đã được cử hành thánh lễ trong nhà nguyện trên triền núi, trên bờ hồ, trên bãi biển. Tôi đã dâng thánh lễ trên bàn thờ dựng ngay trong sân vận động, trên công trường các thành phố. Tóm lại, sự đa dạng của các hình dáng bàn thờ và luật phụng vụ không quy định hình dáng của bàn thờ sẽ dễ dàng dẫn người ta tới chỗ tùy nghi chọn lựa thiết kế bàn thờ hoặc theo hình chữ nhật, hoặc theo hình vuông, hình bầu dục hay hình tròn, phù hợp với kích cỡ cộng đoàn của họ, cũng như có tương quan mỹ học với giảng đài, ghế chủ tọa và môi trường phục vụ nói chung ở đó. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, với những nhà thờ nhỏ thì bàn thờ nên có hình vuông hay hình chữ nhật, còn những thánh đường lớn, bàn thờ có thể thiết kế theo hình chữ nhật hay hình tròn. Vì như vậy, bàn thờ mở ra cho bốn phương của thế giới. Dù vậy, phương án tốt nhất là chúng ta nên chọn bàn thờ có hình chữ nhật, vì những lý do sau. Thứ nhất, sự chọn lựa này tiếp tục truyền thống và thực hành phổ biến nhất từ xưa tới nay về hình dáng của bàn thờ. Thứ hai, hình dáng này thuận lợi nhất cho việc bày trí các vật dụng phục vụ trên bàn thờ. Thứ ba, khi nói đến cạnh bàn thờ, góc bàn thờ, đi kèm với hành động của chủ tế, các vị đồng tế, như trong quy chế tổng quát các lễ Roma và các số 76, 142, 144, 145, 163, 248, 270, và trong nghi thức thánh lễ tại số 28, cũng như tại số 17 của nghi thức thánh lễ. Rõ ràng, chúng ta liền nghĩ ngay, hiểu ngay đến bàn thờ hình chữ nhật hơn bất cứ một hình nào khác, và hình tròn thì chắc chắn chẳng có góc hay cạnh gì cả. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích những nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về hoạt động chính trị. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ xét tới những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị với khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Như đã lưu ý trong bài trước, tiếng chính trị có thể hiểu theo nghĩa chặt và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, chính trị liên can tới việc nắm giữ quyền hành cai trị xã hội. Còn theo nghĩa rộng, chính trị bao hàm tất cả các hoạt động nhằm đạt tới ích chung của xã hội. Thêm vào sự phân biệt ấy, để nắm vững vấn đề về mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị, cần phải thêm những phân biệt khác nữa. Thực vậy, tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị có thể nhìn dưới ba khía cạnh khác nhau. 1. Quan điểm của giáo hội về hoạt động chính trị. Giáo hội quan tâm tới hoạt động chính trị không phải để tranh giành quyền hành, nhưng là để nhắc nhở những yêu sách luân lý của hoạt động chính trị. Chúng ta đã nói tới điều này trong bài trước. 2. Vai trò của các phần tử giáo hội với sinh hoạt chính trị. Dưới khía cạnh này, các tín hữu có nhiệm vụ mang tinh thần Kitô giáo vào những hoạt động chính trị, kể cả qua việc tham gia vào chính quyền. Và 3. Mối liên lạc giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những cơ quan lãnh đạo quốc gia. Bài hôm nay chú trọng tới hai khía cạnh sau đây. 1. Người tín hữu với hoạt động chính trị. Trong quá khứ và kể trong hiện tại, mỗi lần nói đến giáo hội thì người ta liên tưởng ngay tới Đức Giáo Hoàng hay hàng giáo phẩm. Chắc là còn phải chờ một thời gian lâu dài nữa thì mới có thể tiếp thu đạo lý của Công đồng Vaticano đệ nhị về giáo hội như là Cộng đoàn Dân Thiên Chúa. Dù sao, khi bàn về mối tương quan giữa giáo hội với cộng đồng chính trị, chúng ta không thể nào chỉ giới hạn vào mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm với nhà nước. Các tín hữu, những phần tử của giáo hội có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào hoạt động chính trị, không những để bảo vệ giáo hội, nhưng nhất là để xây dựng một trật tự xã hội hợp với phúc âm và nhân đạo hơn. Thực ra, ta thấy có sự tiến triển của học thuyết xã hội trong vấn đề dẫn thân của người tín hữu vào sinh hoạt chính trị. Đạo lý cổ truyền đã nói tới nghĩa vụ của người dân phải tuân phục quyền bính hợp pháp. Còn vấn đề tham gia vào chính quyền thì mới được đặt ra với những thể chế dân chủ hiện đại. Phải thú nhận rằng, khi mới ra đời, các chế độ dân chủ không chiếm được thiện cảm ngay của giáo hội. Có người cho rằng vì những nhà lãnh đạo giáo hội thời đó quá gắn bó với chế độ quân chủ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng các lãnh tụ cách mạng Pháp không phải chỉ lật đổ hoàng triều mà còn muốn gạt bỏ cả Thiên Chúa khỏi đời sống quốc gia nữa. Vì thế, những tiền đề của chủ nghĩa dân chủ bị nghi ngờ là không còn coi Thiên Chúa như là nguồn gốc của mọi quyền bính xã hội, để rồi dần dần đưa tới sự độc tài của ý dân, lấy dân làm trời, và chẳng còn coi luật luân lý ra gì nữa. Những lạm dụng của thuyết tự do và thực nghiệm cho thấy rằng, thái độ dè dặt của các giáo hoàng hồi thế kỷ thứ 19 không phải là vu vơ. Với thông điệp Libertas Restantissimum năm 1888 và Omnia de Solitudit năm 1892 gửi các tín hữu Pháp, Đức Leo thứ 13 chấp nhận những giá trị của chế độ dân chủ và khuyến khích các tín hữu tham gia vào sinh hoạt chính trị. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc. Khi mang ra thực hành, nhiều vấn nạn đã được đặt ra. Thí dụ, các tín hữu có nên lập ra một đảng công giáo hay không? Các tín hữu có nên chủ trương một chính phủ công giáo hay một chính phủ trung lập với vấn đề tôn giáo? Những câu hỏi ấy đã gây ra những tranh luận giữa các giới công giáo tại Pháp, còn tại Ý, vấn đề được đặt ra chung quanh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Có thể nói được là phải chờ tới Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị thì lập trường của giáo hội đối với những tiền đề của thuyết dân chủ mới được rõ ràng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 52, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cho thấy thuyết dân chủ không có gì trái nghịch với đạo lý về Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền bính. Bởi vì đạo lý này không kèm theo việc xác định hình thức chỉ định người cầm quyền hay những giới hạn của quyền hành. Công đồng Vaticano đệ nhị kêu gọi các giáo dân hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị với tất cả trách nhiệm lương tâm Kitô hữu cũng như lương tâm nghề nghiệp. Sau công đồng, Đức Phaolô đệ lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 50-51 nhìn nhận rằng tuy các tín hữu cùng thâm tín một đức tin và một nền luân lý như nhau, nhưng họ có thể có những đường lối khác nhau để diễn đạt những nguyên tắc ra kế hoạch cụ thể. Nói khác đi, các Kitô hữu có thể thành lập hay gia nhập những đảng phái khác nhau, nghĩa là không trái với lương tâm Công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong số 42 của tông huấn Christi Fideles Laici năm 1988 nhắc nhở các giáo dân về những nhân đức cần có khi tham gia chính trị. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị, nghĩa là vào các chức vụ công quyền, các tín hữu cũng còn tham gia chính trị qua nhiều hình thức khác nữa, thí dụ qua việc bầu phiếu. Những quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu đối với tổ quốc và sinh hoạt chính trị được sách giáo lý giáo hội Công giáo đề cập ở các số 1913-1917, 2238-2241. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.